giờ giữ nâng quyền danh chúng ta cầu nguyện. Đây là năm quyền này nó dẫn tới giác ngộ, mà nếu mà không gìn giữ nó thì không thể giác ngộ được, mà đã không giác ngộ được thì không có thể cầu nguyện thắng được. Năm quyền này là tính, niệm, định, tấn, tính tấn,
tính tấn,
niệm, định và tuệ. Năm người này gọi là năm người danh mà sẽ giác ngộ, thấu hiểu các pháp, chứng đạt đạo quả, là thoát khỏi luân hồi cũng từ cái năm quyền. Nhưng mà người nào mà không gìn giữ năm quyền này, năm quyền này không gìn giữ thì phiền não sẽ mọc vô, rất là nhơ bẩn sẽ mọc vô, nếu có rò rỉ có một câu chuyện buồn ngon cũng ở Ấn Độ đó, là có một con chó, con chó nó dẫn một con chó con đi ăn. Khi mà đi ăn ấy, gặp con sát chết nè, thì con chó mẹ cho cái con nó mẹ mẹ để con ăn con mắt của con sát chết này. Thì chó mẹ nó nói là không, con được ăn mắt nó, con ra vậy là mắt nó dơ bẩn, những cái con mãi làm sao mà dơ. Thì chó mẹ nó nói là lúc mình có cái người này sống dùng gặp mắt á để tìm lỗi người khác nghe, còn lỗi mình thì ra rồi không thấy những cái tốt của người khác, mà người ta có tốt hơn nữa thì cũng cố gắng tìm cái chỗ không tốt mà nữa. Rồi nó nhìn thấy những cái lỗi lầm người khác, rồi nó chê ba cái dạng điểm là nó môi móc ra, cái cặp mắt của này không tốt, con được ăn. Nên cái con này để ăn cái lỗ tai của nó nha, ăn cái lỗ tai của nó. Cái mẹ nó thôi con ăn cái lỗ tai nó, lỗ tai nó dơ, nó sao dơ. Thì lỗ tai lúc mà còn sống đó không có chịu nghe những lời lời chân lý, mà nó nghe những cái lời mà khen ngợi nịnh nọt, nó nghe những cái lời mà sai lạc, nghe những cái lời là không tốt, còn là lời tốt đẹp á, lời chân lý á thì nó bỏ bằng rồi. Cũng giống như bây giờ có nha, cái chữ thiền của Đức Phật rất là tốt. Thiền của Đức Phật nó từ chữ sa ná, mà sa ná này từ cái ngữ căn là chê. Chê có hai nghĩa, một là thắp sáng. Cho nên ai hành thiền á nha, niệm cái hồng danh á, ngủ vậy mà niệm cái hồng danh Đức Phật chẳng hạn này á, ví dụ chúng ta nói là chúng ta niệm cái hồng danh là A-la-hán chẳng hạn, đi A-la-hán á, khi chúng ta niệm cái niệm chuông, mà khi mà niệm không có niệm chuông được á thì chúng ta chỉ có bớt bớt thì chúng ta sẽ có một cái từ, chúng ta viết cái chữ á đăng này ra, thì khi chúng ta niệm á đăng đó chúng ta tưởng tượng ở trong trí chúng ta cái chữ, chúng ta luyện vô cũng từ đây mà ra, chúng ta lấy từ cái pháp này ra, bồ là chữ mà chú là tưởng. Cho nên mấy thầy ngồi khi mà tưởng cái ra đó là nó lấy cây nhang nó nhẹ nhẹ khi hả họ mà muốn bị mùa họ phải có cái chữ đó nè, họ tập trung mà niệm khi nào cái chữ nó in vô thì cái công phu họ là mà họ đang muốn họ làm gì đó nó đốt cây nhang còn quả cái gọi là quả bùa đó. Thấy mấy lá bùa có chữ không? Mấy cái dưới lá bùa có chữ đó, không có tưởng này đó. Như là bùa là cái chữ, chú là cái tưởng, cái tập trung, cái niệm đó. Cho nên mình niệm á hay hạn nhẹ, hay là niệm bước thôi hạn nhẹ, bước thôi đức Phật đó, thì mình phải có cái chữ. Những bước thôi thì mình phải tưởng tượng cái chữ bước thôi. Bao giờ cái chữ đó nhưng mà mình niệm á, giờ bước thôi thời gian cái chữ đó còn có ánh sáng, nó sẽ xuất hiện trong cái trí mình cũng có ánh sáng. Cho nên thanh á nó từ căn chê cho nên thấp sáng, nhưng mà niệm hoài mà không thấy căn sáng cho nào thì bởi vì vô cái điểm tập trung, chưa có cái điểm để tập trung. Cái gì ngồi thiền để ví dụ như ngồi thiền khi nói là thiền yoga đi, cũng phải tưởng tượng ra một cái luồng hơi nóng nó chạy từ đơn vị chạy vòng lên những cái gì bắt nội là nó chạy xuống chỗ qua cái đường xa, đường xa này là đường xa số 2, nó hai cánh nó là nó chạy xuống đây hai như chỗ này nó là 6 cánh. Phải tưởng tượng một cái luồng hơi nóng, mà luồng hơi nóng đó là thuật ngữ của yoga nó gọi là luồng hỏa xà, tức là con nắng nóng nó chạy cái trạng lúc nào nó tấn công cái luồng xa để mình gọi là mở luồng xa hai cánh có cho tên này là ngàn cánh, nhưng mà không có nha, cái đó không có đâu nha, mấy cái luồng xa nó không có đâu, nó chẳng qua là có cái yếu huyệt nhỏ thôi. Rồi dưới huyệt đó nó gọi là những cái tiền huyệt, cái huyệt nó nằm sâu trong đó. Mà khi mà cái luồng hơi nóng này nó tấn công trong đó, mở ra. Mà khi nó mở ra thì nó thay đổi cấu trúc trong thân thể này. Một khi mà thay đổi cấu trúc trong thân thể đó, thì mình phát hiện ra những cái điều, hay mình thấy được những cái điều mà người thường không thấy. Mà cho họ đất đạo mà chưa đi đợi. Với đất đạo họ còn thay mình sang mình xưa. Nếu như họ đắc đạo rồi thì họ cái người nhân viên nó còn thay mình sang người kia còn nếu như đã đắc đạo rồi thì những người mà mở đó đó còn thay mình sang người kia còn mà hiện tại họ mở rồi họ còn thay mình sang người kia còn vậy đâu là vậy chắc chắn là không đắc đạo, họ còn là nghi, họ còn tà kiến không còn nghe họ chưa đắc đạo. Bởi vì mà cái gì mà đắc đạo như lưu thì từ được thanh kiến và như giới thủ đúng không, không còn bài nghi không còn là kiến nữa đúng không, nhưng mà họ mở mấy luồng xa, cho dù mở luồng xa hai cánh như đây là 6 cánh, còn luồng xa số 7 thì như là ví đốt chân cục lên chút xíu, phải không
không sợ sẽ đó.
Rồi đi trị bệnh, nếu mà vô ca mà trị hết bệnh được á nha, những nghiệm trị hết bệnh được, bác sĩ thất nghiệp á. Thì cũng có một số trường hợp tại sao một số người trị bệnh vô ca mạo hết rồi, chứ không phải là hoàn toàn không có, tức là những người trị nhân viện có thể hết rồi. Tại sao? Nha. Nhưng mà cái gì mà trị bệnh mà nhân viên mà trị hết bệnh được hết á thì mấy cái dược sĩ, mấy nhà thuốc tây, mấy ông bác sĩ thất nghiệp á đi sinh rồi, đi sinh này nè, có hiểu cái này không? Nhân viên mà trị bệnh hết bệnh được thì bác sĩ thất nghiệp đúng không? mà bác sĩ thất nghiệp về nhà cái tay ế đúng không? Nhà tay mà ế thì sao? Mấy người đó đi chơi nữa thế sao sống? Nhưng mà có lúc nó được đó không? Cho nên cái thiền này chỉ muốn nói chuyện thiền á, cái là thắp sáng cái đối tượng. Cho nên mình niệm gì đó phải tưởng tượng nghe, mình cứ đi mình về mình lấy viết lâu nó viết mà hồng hồng, không dùng viết đen nha, không dùng viết đen nha, cho nên kỹ bốn màu à, kỹ màu đen là không biết hôm qua sẽ có nói rồi đúng không, chỉ dùng màu gì đen hồng gì nữa vàng cho nên thường thường mấy chữ bùa nhớ mấy chữ bùa đấy và viết chữ đen mấy người nào thầy bùa mà giỏi viết chữ đỏ bùa viết bằng chữ đỏ chứ không bao giờ nó viết bằng chữ đen nè, chữ đen là của màu của Aquila. Cho nên khi mà chúng ta niệm như hồng danh đức Phật cũng phải tưởng tượng ra cái chữ đó một bước nào đó thì niệm a-ra-hang phải tưởng tượng nghe chữ a-ra-hang quý vị nhắm mắt quý vị niệm quý vị tưởng lên về a-ra-hang đi chứ không đi chứ không niệm nhắm mắt niệm là a-ra-hang cái gì đó thấy rõ cái chữ a-ra-hang mình tưởng được cái chữ a-ra-hang. Và nếu quốc hồ nó thật tập thử ra nhắm mắt lại quốc hồ mình thấy ra mình tưởng tượng ra cái chữ quốc hồ quốc hồ quốc hồ một lúc nào đó khi mình nhắm mắt mình niệm cái chữ này được sáng lên lúc đó mình thật nè là ứng cử là sự thật nè cái đây ấn tướng này ví dụ như bước đá thằng này đi giờ sẽ nhóc lại sẽ thấy được chuyện á nè á là hàng á là hàng lúc nào đó cái á là nữa nó bắt đầu nó sáng nó sáng từng cấp nha lúc mới giai đoạn đầu nó sáng bước tự chút xíu nó ra chỉ nè nhắm mắt lại rồi nè bước thô bước thô bước thô nếu là thường mình viết chữ bước thô sao đó nè nếu mà bước thô ra một lúc nào đó chữ này mà nó sáng là nó hình thành nó sáng là thì bây giờ mình đã bước vào trong cái giai đoạn này. Ok rồi đó nha, đại thiền cái kia sắp sáng nè, mà thiền có nghĩa là thiêu đốt phiền não, nó chữ căng chê nè, nó còn là thiêu đốt phiền não, thiêu đốt phiền não. Nếu mà anh thiền lúc nào đó tham sân si càng tăng lên nữa thì cái đó thuộc về là cái gì? Tạm. Bởi vì lúc bây giờ nó thiêu đốt phiền não, mà nó không thiêu đốt phiền não được thì nó thiêu đốt là cái pháp đúng đó. Bởi vì công năng nó là thiêu đốt mà, nếu như nó không thiêu đốt được pháp xấu thì nó sẽ phải thiêu đốt pháp. Đúng. Mãi theo pháp tốt là bị thiêu đốt nhiều thì pháp xấu càng lúc càng dần cao đúng không? Thì lúc đó càng ngày ngồi thiền bao nhiêu nó lấy và hồi nó càng tham sân si mũi dữ lên, nó có đà chết, nó không làm cho bớt tham bớt sân si. Thì cái chỗ này về sau chúng ta sẽ học tới. Nếu có tánh thiền phải có tà thiền. Nó đã có tánh giới rồi có tà giới chỗ nào cũng có tránh có tà hết, cũng cái lợt nha có một ly một nghiêng qua bên này là tránh lắc qua bên này là tà nghiêng qua bên này là tránh nghiêng nay càng tránh nghiêng nay càng tránh nha ở đây là nghiêng nay tà nghiêng nữa càng tà. Mà khi dùng hình ảnh là như cái cây nó ngả nghiêng hướng về đâu nó nghiêng về đâu thì nó sẽ ngã về đầu. Mà cây mà nghiêng về tây hướng về tây thì khi ngã nó sẽ ngã về vậy thôi. nó tới quyền, quyền in cái giá, quyền mang ý nghĩa gì? Quyền mang ý nghĩa là sức mạnh đâu đó. Quyền mang có nghĩa là cai quản. Chủ tịch nước có quyền không? Có. Bởi sao? Có cai quản cho đất nước, đúng không? Tổng thống á, ông cai quản, bộ trưởng có quyền không? Đó. Bởi sao? Ông cai quản cho bộ trưởng, không ai vượt qua không? Quyền khác là lực và sức mạnh. Đôi khi người có quyền mà không có lực nè. Ví dụ đức vua vậy đó, nhưng mà đức vua nghe gian thần á, thì đức vua đó có quyền thật nhưng mà lực không được. Các bạn phải nghe, người nào mà hướng dẫn mình được thì người đó có lực. Bây giờ ông thầy giáo có lực không? Có. Bởi ông dạy sao mà còn nghe, đúng không? Đúng không? Ông có quyền không? Ông có quyền khi nào đứng lớp rồi. Ông rớt ra khỏi lớp rồi á thì ông có quyền. Ở trong thời gian đứng lớp thì ông có quyền trong lớp đó, đúng không? Nhưng mà hết thời gian đó thì hết quyền nha. Trong thời gian đó ông có lực không? Có lực. Hết thời gian đó ông có lực không? Có đâu thì có thì. Nhiều khi nói không nghe, mà trong lớp đó nói không nghe thì bị phạt, đúng không? Đúng không? Người ta bỏ hết lớp rồi á thì dạy là dạy, cũng nghe cũng không làm thì làm vừa, đúng không? Lúc đó nó lực rồi, đúng chưa? Nó hiểu ra không? Lực là sức mạnh. Có đôi khi vua có quyền nhưng không có sức mạnh. Ví dụ trường hợp như Bồ Tát chúng ta không hề làm được, không hề làm được. Bồ Tát chúng ta thường thường làm Phú Rô Chí Tát. Bú lô y tá, mà bú lô y tá này bình thường ở Pali dịch là cố vấn đại thần. Mà người Hoa họ dịch cái bú lô y tá này là quân sư, quân sư là thầy ông vua. Thầy ông vua như ông vua có quyền, nhưng mà việc gì làm, muốn làm việc gì đó thì thường hỏi ông quân sư chuyện này có nên làm hay không, làm có lợi như thế nào, có hại như thế nào. Thì bây giờ cái ông này nè mới hiến kế, đúng không? Mới hiến kế thì ông theo đó ông làm, thì rõ ràng ông vua có quyền, nhưng bây giờ không có lực, ông phải làm theo ông này mà. Ông này điều hành được ông vua, đúng không? Thì bây giờ đó, ông này có lực này, ông vua có quyền. Cũng giống như giờ giám đốc với trợ lý vậy đó, giám đốc có quyền. Đấy, nhưng mà mai phải ra nói cái tình huống soạn như vậy rồi, nói đề tài là tài á, trợ lý làm, đúng không? Có phải không? Mà tới giờ đó ra nó cầm bạc như vậy, nó làm điều kia bật bạc cũng tả như đây. Kính thưa quá bình bì, ủa quên biết ông bà không? Nghe. Thì lúc mà tự lý nó làm cái văn bản thì ông giám đốc có chỉ có quyền mà không có lực. Nghe đó, tự lý lúc đó có lực mà không có quyền. Nó bắt được ý nghĩa hai người nè. Dĩ nhiên phải lên cái nè, người có quyền có lực nữa thì là số một rồi, đúng không? Người có thể làm được bất kỳ việc gì và đồng thời có sai sử từ tất cả người khác rồi ấy, đúng không? Nguyên nhân nào mà trở thành quân sư? Cái này kết quả nè, kết quả nè. Nhưng mà tại sao Tại sao á? Lại chỉ có lực mà không có quyền. Mà sao có lực mà không có quyền? Nó là kết quả, kết quả là tốt là sao?
Tốt.
Làm thầy vô tốt là sao? Tốt quá. Đúng không? Thế nên đây là cái trường hợp mà bảo người khác làm được, mà mình không có khả năng làm được. Thì đại cái là mình biết nhưng mà làm không được, đúng không? Biết mà làm được, đúng không? Nhưng chỉ người khác làm, hiểu cái này không? Mà cái người khác này làm được rồi đó, khiến cho người này tạo một sức lớn, đúng không? Thì ví dụ vậy thôi. Ví dụ giống như bây giờ trong cái lúc mà gặp Đức Phật đó, gặp Đức Phật thì tăng cùng người ta thì có một người đã nói rằng tôi muốn làm phước cúng dường người nhà với Đức Phật thì tăng thì phải làm sao thì mình phải chịu 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 hiểu cái này không? Mà người này không có đủ tiền để làm, đúng không? Mà cái ông này cúng dường mà cũng có tiền, nhỏ biết làm cách thức làm sao hết. Thì cái ông này là ông A này chỉ cho ông B, ông B làm, đúng không? Ông làm thì ông B này có cái phước lớn, đúng không? Đúng chưa? Phước là khi mà nó tổ thì ông vua, là ông này làm vua, đúng không? Đó chưa? Là ông này chỉ ông này, đúng không? Là ông có phước là cái gì hả? Nhưng mà làm không làm là quyền ra như quyền ông này, đúng không? Đó chưa? Thì sau này cái ông B là ông A này cũng sẽ vào đây để ông này đi làm á, ông này có hước, ông này cũng cộng hước thôi, đúng không? Nhưng mà quyền của ông này, đúng không? Thì ông này chỉ có là cố vấn thôi, trước là cố vấn thì bây giờ chỉ là cố vấn thôi. Vậy
em
nhưng mà tôi chỉ coi đang tìm nhân nào mà có đó để cho này nha, cho nên người ta muốn làm hước vậy đó. Chẳng qua ví dụ ông vua có 10, ông vua này nè, nha, có 10 bảo vật, đúng không? Bên nhà ông thầy mình nhà tỷ, đúng không? Thì trích ra một thôi, hai thôi, biếu lại, đúng không? Thấy chưa? Đúng không? Mình cũng có nè. Nè chỗ này tại sao á? Người có lực không có làm, bởi vì khi mà làm phước phải nghe người khác chỉ dẫn, người chỉ dẫn đúng. Thì sau này người có phước thì người này tổ, còn người này có quyền. Còn người kia chỉ dẫn người ta được, nhưng mà không có sức để làm, đúng không? Thấy cái này không? Cho về sau á thì chỉ hưởng cái lực mà thôi, chứ mà không có cái nguyên nhân quả. Bồ Tát chúng ta thường là chỉ người khác làm việc thiện, hướng dẫn người khác làm việc thiện. Đây là một đặc tính của vị Bồ Tát Tăng Nhân Giác, là không hề ganh tị, không hề bỏ thể pháp. Trong tất cả các pháp mà ganh tị pháp là khổ hại
nhất,
bỏ thể pháp là càng khổ hại hơn. Cái người biết pháp mà cũng nói, có người biết pháp mà không giải thích cho người khác biết, sao này nhẹ nhất quá là trí tuệ học đậu, gọi là trí tuệ học giới. Cái học đậu để học giới đúng vậy, học đậu rất sớm, đúng là rất sớm nha. Cái nhẹ thứ hai nó tốt hơn á là trí tuệ lỏng te, đồ đảo con tre lớp mè lớp đậu lớp gạo, đúng không? Lật nửa cái lộn đi pháp mình nhớ hết á, nhưng mà đi này lên xỉa đi kia nó không có trình tự, nhớ không có trước có sau. Mà nếu mà mình được bổn sẽ pháp quá có pháp hiểu sao nói vậy đó, thì sau này cái lợi như này trong cái bổn sẽ năm pháp bổn sẽ về mở sẻn là cái kiệt đó, mở sẻn là cái kiệt đó. keo kiệt về tài sản là một, keo kiệt về thân tộc là hai, keo kiệt về danh tiếng là ba, keo kiệt về ở chúng nữa là cái kiệt về giới. Người ta muốn gì giới mà không kỹ nghĩ cái này không, bây giờ luôn muốn giữ giới, muốn đi tam bảo mình phải làm sao không chế ở cái đức độ mới chịu kỹ. Mà chế này phải gặp thường xuyên, không giải thích tại sao mình phải quy y, tại sao mình giữ giới nữa. Và cuối cùng là bỏ sự pháp, thì cái chuyện mình có nè, tài sản, một chú thân tộc á, danh tiếng, giới và pháp. Bỏ sẵn tài sản đó là cái tài sản mình có, nhưng mà người ta xin á thì không có giờ muốn cho, buộc lòng muốn mới cho, thì sau này người đó sẽ nghèo khổ, mà có cũng không dám sử dụng, có cũng dám dùng. Hiện nay cũng có một số người có tài sản mà không dám dùng, ăn không dám ăn, đi ra ngoài chợ tiền có đó, người ta chợ cái mua toàn mà cái đồ mà đồ giạt ra đó, cái tâm anh có nghe. Ví dụ cái chung su rồi cái khoai tây rồi nó bị dập á, người ta giạt ra nó ta bỏ ra đó đi, cái đó mua đồ ngon dám mua nè. Hồi đó chỗ đây nè, hồi đó có tấm bơ ở đây nè. Một bữa là nó nói gọi tụi mình nghe tâm cũng tốt á, mà xuống như bố mình ra đó đây bỏ thì cũng có miệng lưỡi đúng không, biết nói mà, người nào biết nói thì có miệng lưỡi đúng không, bị cắt lưỡi đâu nói được đúng không. À chớ nghe làm nghe mấy cái bà bán bơm mới nho đó, nghe đây cái bơm mà tôi giặt á, tôi cho vậy bữa đầu tiên cũng giặt cái giặt bỏ đi đúng không, tách ra giọt vỏ này mình dần thì mình cũng lên mình thấy à thôi ăn ra mở ra bơm tôm này còn đâu có rồi, sợ con xuống nghĩ là cái bơm giặt nó đã cho con như vậy cái ăn thì sợ mắt nó rồi cái gì sao không có làm không cho chưa thôi, cho chưa cho đồ ngon chứ cho đồ bỏ này thôi. Đây cái quả mình biết trước mình cũng bố thí, mà kiểu mà cái đồ quăng bỏ mình bố thí đó hiểu không, rồi sau này gặp lại thôi. Cái đồ mình đã quăng bỏ muốn quăng bỏ rồi mình không tài nữa, mình đang bố thí đó, mình cho đó, rồi sau này mình nhận lại thôi mấy cái quả đó. Cho nên đồ nào mà chưa lỡ mặt một lần rồi đó, y này lỡ mặt một lần rồi đó không bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra. Mà khi chúng ta lấy y mới là y chưa mặt lần này, chưa giặt một lần nữa không còn, không bao giờ cho cái đồ mình đã mặc rồi. Cái đó gọi là gia trụ khí, chứ không phải là nô lệ khí. Cách thứ ba nó gọi là nô lệ thành nô lệ khí. Nếu này mấy này mà xin y á, chứ bây giờ lấy y cho mặc đồ cho vô kho lấy y mình dư như đó, như xin a đó lấy y hết rồi nè. Cái gì á, bây giờ cho y là mình đã mặc rồi đó nha. Còn keo kiệt nè, cái thứ hai nữa cái là bỏ sẻ mà thân tộc hay là hội chúng á. Thì chỉ muốn cho người khác là đồ chúng mình thôi, chứ còn mấy người chỉ muốn cho người khác là của mình. Ví dụ như bây giờ Phật tử cũng đi chùa nào đi đúng không? Đúng không? Cái chùa nào mình thấy có lượng mình kia thì đi thôi. Còn mình thấy nó không có, mình đi cũng làm thân luôn. Đi cũng làm thân luôn. Mình khi nào hỏi, lúc đó nói, không hỏi không nói. Hiểu cái này không? Hiểu cái này không? Không, nhưng mà có một chỗ á, đệ tử là đệ tử tôi. Chỉ biết chùa tôi là không biết chùa khác, nó gọi là bỏ sổ thôi, nghe kẹo chùa. Cho nên tại sao vậy? Nhất là khi mà trong y đó, khởi vào trong y đó, luôn luôn xưa lặp lại một quy tâm bảo. Không phải là đệ tử tôi không, mà đệ tử của Phật Pháp Tăng. Nhưng mà một số ông ấy cứ không nói câu này, cứ nghĩ là trong đó là đệ tử mình nói là bỏ sẵn không có. Tức là bỏ sẵn hội chúng đó, đồ chúng đó. Làm thiệt hại cho mình là đã đành, mà thiệt hại cho người khác. Cái người đi cứ nghĩ là tôi đi ông thượng tọa A, ông hòa thượng B không, mà thực tế là tôi đi gốc rễ rồi tôi đi từ lên Đức Phật Pháp Tăng đúng không, thì nó mới có giá trị đúng không. Đó là làm thiệt hại cho cái người cư sĩ, người đại lợi. Làm thiệt hại thứ hai, bản thân mình đang bị bỏ sẻ, vẫn đi bỏ sẻ của mình là sao? Có phải là viên tam bảo là của Đức Phật không? Phải không? Vậy mà dịch về là của mình là sao? Tức là gọi là bỏ sẻ hội được trước nha. Và cái thứ ba nữa là bỏ sẻ danh tiếng. Nghe được ai được khen á, nghe ai được khen á mà cảm thấy khó chịu nè. Nghe là cái danh tiếng nó phải dành cho tôi vậy, cái danh tiếng người khác mà tôi không chịu nè. Dù miệng không nói ra mà lòng cứ ngậm ngùi. Nghe ta khen nó đậu chui đó, tốt lắm này kia. Mặt mày tự nhiên cái mặt sáng đâu cũng trụ trướng quá. Mà chuyện người ta khen không nói gì mình, tranh thưởng gì mình đâu. Chỉ sợ mình không tốt thôi chứ đừng có sợ người ta không thấy tốt của mình. Nhớ nè, chỉ sợ mình không tốt thôi chứ đừng bao giờ sợ người ta không nhìn thấy cái tốt của mình. Chỉ sợ mình không giỏi thôi chứ đừng bao giờ sợ người khác không thấy cái giỏi này. Mà người ta thấy cái tốt cái giỏi mình nhiều khi mình bị nguy hiểm. Cái cây trầm hương đó nó sẽ bị đốm bởi những cái lỗi trầm hương. Nếu người ta không biết nó có lỗi trầm hương thì cây trầm hương nó tồn tại đúng không. Con cọp nó chết cái dao đó, nếu nó có không có da cọp thì phải sang phẩm đi sang. Con tê giác chết thì cái sừng nó đó, nếu con tê giác không có sừng thì nó sẽ không bị thợ săn săn được. Cho nên cái lỗi cái có mình người khác biết càng nhiều mình càng chết. Nó chết thì trường hợp mẹ đâu, trường hợp này có ông vương tử ắt cá. Hataka Alavi hay Alavaka Hataka là cánh tay. Đây là vị nữ hoàng sinh ra đỡ lỗ khoảng 3-4 ngày đó. Thì tới phiên ông này, trong đất nước này không còn trẻ con nữa. Tại cha của ông Thái tử này là ông vua Alavaka. Hứa với dạ xoa Alavaka và mỗi ngày cung cấp một tù nhân cho nhà đại khoa con khá. Giai đoạn đầu tù nhân ấy, cộng tội á, thì thay vì chém đầu thì em đưa đi đại khoa hết cái tội phạm nặng mình tới tội phạm nhẹ, hết tội phạm nhẹ đâu không cần đâu nhưng mà thì ai nha bị trộm cắp á, bị bắt được á, biết là một thời gian sao đâu đất nước này không có trộm cắp mà cắt gì á là vô mà lấy cái y là bị cho nhà cho ăn gì hiểu không, có hiểu không, trộm cắp nguy hiểm lắm nè, có sao để vậy vậy nếu mà tôi là nhà cho thì lấy cái dạng tôi cũng cho như vậy là nhà cho gì nhìn đỏ nhìn đỏ nên là thằng Mỹ nói thằng Phương An nói anh có thể gì Phương An vậy cho khỏi là nghe gì Minh hả ờ có phải chưa hả nếu các bạn kêu cái giờ đỏ tôi là ai đấy Minh nhỏ không đâu rồi làm khổ rồi ba thì bị trộm cắp nguyên thời gian sau đó thì cũng không có ai trộm cắp hết mà bây giờ vô thì cũng ác lắm bây giờ thôi giờ đứa trẻ trẻ con nó vô tư nó không biết không biết đâu sao mẹ nó đứa trẻ trẻ con mà anh ta tôi sẵn vô không biết rồi đó mẹ bây giờ cứ ngại dứa rồi riết mà mấy cái người mà có con đó, người sinh con ra đó đó người có con 2 tuổi đó bỏ trốn hết nuôi con lớn nó về nó để ra người bắt này ra làm sao cuối cùng là lúc đó đất nước này gần như tuyệt chủng nghe có con sinh ra đi chỗ khác này nó dám ở trong đó thì xui xẻo trong đưa này bà hậu lúc đó mang thai mới sanh ra cái tử mà tới ngày mới đưa đi rồi nè thì lúc đó lúc vô nói thôi giờ không ai biết ta biết mình hơn chính mình biết mình nữa nè đưa con cho dạy con vô mới là khác rồi đó thì lúc đó vào buổi sáng cái cơn này quán xét cái gian thấy được cái người này chú ba mà nhưng mà nếu Như Lai không tới thì hôm nay ông hòa thượng sẽ chết mất đầu rồi ra lập tức ngày biến mất tại kỳ viên xuất hiện là ở cái đời nhà sơ dĩ nhiên ngày sau đó này nó có một câu chuyện ngày chiến thắng nghe giết phục bị già sơ đó cá thì nghe xong bài pháp nó nói dạ sao đâu cá chứ quả gì đâu nè chứ quả gì đâu sao dĩ nhiên câu chuyện nó dài nhưng mà cắt ngay cũng hết ha thì lúc đó chú giả nó mang cái để bật tới đưa dạ sao đâu cá thường á chú giả sẽ thấy này dạ sao đâu cá vừa cầm lấy đứa bé là đưa miệng cắn một cái lấy miệng cắn một bơ nè do thằng lực nhà sơ con gái kia ẩm đứa bé lên nó mềm giống như là bơ của mình biết không ai là bò lột ra thôi cắn ra nè ăn ngon giống như là có sen có sen mềm ấy ngon quá bữa nào xuống ăn sen nè nhưng mà bữa nay đem tới á thì ổng cầm lên ổng nựng nịu đứa bé ra nó đưa tới đức phật dự lô rồi đâu có sát sanh nữa mà thánh lời đâu mà sát sanh nữa ổng ve vuốt đứa bé thôi ông này tên là ha chưa không có tên nhưng mà gọi theo mức độ tên là a la bát cá rồi con của vua sĩ a la vi nhưng mà đưa tới nhà sơn là nó cúng dường đến đức phật đức phật nó ẩm đứa bé của tao nếu mà sứ giả nó lê chuyện gọi là bốn phương đi hưởng chuyện lạ là có thật á. Mà đứa bé nằm trên tay Đức Phật mà đưa xuống, đứa bé là vô cùng hạnh phúc quá. Mà cho nên chỉ giả cái ẩm đứa bé rồi truyền truyền tài. Mà do thì chuyện ai cũng nghĩ rằng khi mà ẩm được đứa bé sẽ mang tới hạnh phúc cho mình, tại vì đứa bé này nó khóc chết từ ra dạ xoa được Đức Phật ẩm người ta, nếu thằng đưa đau xuống cũng giống như là ông Đức của Đức Thế Tôn vậy nè. Mà ai được chạm vô đứa bé này là có hạnh phúc vô cùng. Cho nên giả cả cái đoàn người mà có đồ sứ giả ẩm trên tay do truyền ta nha, cho nó tên là hắc cá, hắc cá. Thì vào lúc đó Đức Phật lớn là vào hạ thứ 16 của Đức Thế Tôn, vào hạ thứ 16. Khi ông nương tử này lớn lên nghe ra gọi đó, thì khi Đức Phật Thế Tôn á mà đến cái khu rừng ở trong xứ A Lưu Y đó, tức là Simsaba, Simsaba quên á, Simsaba quên á là khu rừng, rừng Simsaba, Simsaba nó có ba khu rừng. Một khu rừng ngày ở xứ A La Uy, một khu rừng ở trong Kosambi. Và chính trong khu rừng Đức Phật ngài lấy một cái nấm lá trong tay đó, hỏi anh là đá lá trong tay như ra nhiều đó. Cái khu rừng này cũng có tên là Sư Sa Bá, tức là rừng còn gai, lá lá mỏng như gọi lá còn gai đó, cái còn gai đó. Rừng sừng mờ là vô sừng gá, gô sinh gá, sinh gá là cái sừng, gô là cái bò. Ngọn này là si sa bá, tức là sừng gòn gai, cây gòn gai. Cái gòn á, cái gòn mình nó có gai đó, lá mỏng ngọc. Thì hôm nay cái phần này nói là cái lá si sa bá trong thanh ra nhiều ít, lá rừng này nhiều ít, nhiều cũng vậy. Những gì mà Như Lai hiểu biết nhiều như lai rừng, mà những gì Như Lai biết cho các con á như nấm lá cho con, mà những gì Như Lai biết á là dẫn tới giải thoát. Còn cái gì mà Như Lai biết á con mình không có cái dẫn tới giải thoát, cái Như Lai không biết ra nó dẫn tới giải thoát. Cái mà Như Lai mà biết á mà con dẫn tới giải thoát, nó có không thử, không thể có nhưng mà nó không dẫn tới giải thoát, hiểu cái này không? Không phải là không có, nó có nhưng mà nó không những có giải thoát. Như Lai không dạy chứ không phải là Như Lai không biết, biết nó không có, có nhưng cái có đó nó không đưa tới giải để đó, hiểu cái này không? Bộ thuộc cái gì? Còn những cái gì Như Lai giảng ra đó là những pháp dẫn tới siêu cái gì? Thoát ra cái gì? Hiểu cái này không? Mà cái nấm lá của ổng không là 84,000. Họ cũng chết luôn cũng chưa xong nè, nắm lá trong tay ổng không á mà đã 84,000 nè. Mà học tới hôm nay học hoài 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 đúng không, học bao nhiêu bài kinh này nè, hai mấy bài kinh nè, bao nhiêu bài lại tối thiểu ở đây chỉ mới phải là 100 bài kinh tối thiểu, không có gì đó, chỉ sợ là bệnh viện lên bền thôi nè, không có việc gì khó chỉ là ở tiền cũng nhiều đúng không nè. Thì cái đó này lên nghe xong á, vô cái rừng nè hỏi pháp với tôi, với tôi ngài thuyết pháp xong vừa giúp thầy pháp chứng quả a na hàm. Lúc hạ tới 16 mà đi nghe pháp á, độ khoảng chừng 10-12 tuổi. Mà chị này sống không lâu, độ qua chừng 30 tuổi đã chết. 30 tuổi đã chết, chết sanh làm vị thành thiên ở cái cõi Avihá, tức là cái cõi vô thiện. Avihá, Avihá, Avihá. Thì trong thời gian mà khi chứng quả A Hàm á, dứt khoát không quan hệ có quan hệ với cung phi mỹ nữ mà hả? Ổng là vua con mà, đúng không? Thái tử là vua con vậy, nhưng mà ở trong cung điện mà ổng không bao giờ có nữa, trong cái cung của ổng không bao giờ có nữa. Mà ông này á là có đồ chúng là 500 cư sĩ chứng quả từ địa lô cho đó, phước mà lớn rồi mà xém chết nữa. Nếu Đức Phật làm tới đó thì xong rồi, cho nên tử thần Ma Vương là chỗ này đó. Nó cản trở một phước lớn của Đức Phật ngài biến mất, thì khi đó cũng phải là Hàm Sơn á, thì Đức Phật ngài mới khi mà ngửi cái chữ A La Uy, Đức Phật mới nói đó, này các thực thu gia chủ hát cá có bảy pháp như vậy, bảy pháp như vậy mà khó tìm trong thế gian. Thứ nhất là có niềm tin, thứ hai là có giới, có giới này là si đó qua nên pháp danh cho si lá thành tì yếu lắm. Hiện giờ si lá qua thành tì giới nhận á, có giới nhận, có giới có nhận. Bây giờ thứ ba nữa là có hổ thẹn tội lỗi, thứ tư là có ghê sợ tội lỗi, thứ năm là nghe nhiều. Thứ sáu là có bố thí hay là xả lì. Nhà thứ bảy là có trí, có trí là bên nhớ qua. Chỉ qua đứng sau là cái từ nào đó đã chỉ có cái đó. Chỉ qua đi, chỉ qua đứng sau từ nào đó. Ví dụ có trí phải là banh nhá hoa, có giới là si nhá hoa, có hổ thẹn, hổ thẹn là thí rí đúng không, thí rí hoa, có hổ thẹn tức là thành tựu rồi đó, có là thành tựu rồi đó. Thêm gì thì cô nghe vậy đó, dậu sáng đi tới chỗ ở của ông Như Tử này, ông Như Tử này ra đỉnh lễ rằng rồi ngồi xuống bên vậy thì cô này ngồi chỗ chỗ rồi nó nói là anh này ra chỗ hát cá giữa hội chúng thì cô biết cái cơ này cái dạy nha chủ này có bảy cái pháp này, điều này có hay không, vậy này không trả lời là có hay không có, mà nó là bậc ngài ở đây không có gia chủ mà hát cá. Mà danh từ gia chủ mặc áo trắng á là muốn chỉ cho người giữ giới bát quan được nè, ví dụ như đó. Dạ thờ Đức Phật á, cái người đứng ngồi góc đó được gọi là nữ tu sĩ áo trắng nha, mà giữ giới bát quan được. Tại vì bây giờ tùy khu nè, tùy khu ni á, sau khoảng 500 năm Nam Tông mất tỳ khu ni, mà tỳ khu ni mất thì mất luôn cả sa di này, sa di cũng mất rồi. Thì tỳ khu ni rồi tới sa di ni là tới nữ sĩ áo trắng, áo trắng thì hai người này mất rồi, cứ về giờ ngọc mất rồi, vàng mất rồi đúng không? Trong cái lúc đó thời điểm đó mà ngọc không còn đúng không, rồi vàng không còn đúng không, thì bạc cũng đứng đầu đúng không, bạc là số một vậy hả, đại khái trong trận chiến ông đại tưởng chết đúng không, ông đại đã báo con cháu hơn đúng không? Nghe nghe như là trung quý chết, đại quý chết, trung quý chết, thiếu quý chết thì cũng sẽ lên nắm quyền thôi. Thế hiểu cái này không? Thì bây giờ con tròn á thì cái này nữ vừa xẻo tán lên, trong thời Đức Phật thì bèo nam mà họ thì có quan tài báo báo quan trường gọi là nam tu sĩ giáo tán. Thế là ông này mới nói là bậc ngài ở đây không có những gia chủ mặc áo tán, tức là có những không có những người mà họ thì có quan trường, hiểu cái này không? Thế đã là nữ tu sĩ áo tán nên giờ tu nữ phải mặc đồ tán, nhưng mà giờ chế ra nào áo hồng áo đỏ áo lam nâu tập cho bác mộng người hỏi đúng rồi vậy. Nhưng mà thật sự ra các ngài đem về đây cô nữ mặc áo trắng là đúng pháp luôn, đúng truyền thống luôn, tên gọi là nữ cư sĩ áo trắng chứ không bao giờ có cái danh từ là nữ cư sĩ áo hồng, không có nữ cư sĩ áo nâu mà bây giờ có hồng áo nâu nó cam cam đó được rồi, gọi là cổ lô không biết hơn biết cổ lô không tào lao đó người phú yên á người quản người phú yên người quản người cổ lô ở với miền tây không giờ có người cư sĩ không giờ nó nữ tu ở miền tây sẽ không bao giờ có. Đánh giới á mà phải giữ bá quan trường, nhưng mấy bà có dù mà sao ra nữa cũng lên bắt một trắng mặt một trắng mặt một trắng
chưa
ấn độ
có
tu nữ
chưa
không tu nữ tu nữ tu giáo tán ngày xưa là nữ giáo tán bây giờ chuyển tâm lên cao cải biên người ta gọi là tu nữ, mà ngày xưa là Đức Phật gọi là nữ tu giáo tán nha, cũng ở tại gia mà họ thì bá quan trường cao đầu thích thì cạo thích thì cạo cũng ra, nhưng mà lúc nào đi cũng mở nghĩa ra người không cần phải cao đầu, không cần phải cao đầu giữ các quan trường, mà khi mà đi ra đường thì luôn luôn mở
cái suốt đời
suốt đời luôn các quan trường suốt đời luôn nó cũng khó khăn đâu, chỉ sợ là một thời thôi nha. Thì khi mà nói xong cái gì thì cô nói đâu nói cái gì thì nói là cái ngày ở đây không có những gia chủ mặc áo trắng, thấy không, này nói là làm thai ở đây không có những gia chủ mặc áo trắng, sau khi mạnh bác thật dài dài gặp cái con tình bài câu chuyện này cứ ông khen ngợi rằng á làm thai là gia chủ hết vì không muốn cho người ta biết những cái pháp tốt mà không muốn áp dụng chưa ít ham muốn ít ham muốn là không muốn cho người ta biết những cái pháp tốt của mình để cái này không, cho nên nói cho có là ngay bình thường thôi, có gì hết ngày ơi, ngày không ai có không phải là những tu sĩ mặc áo trắng đâu, hiểu cái này không, vẫn bình thường không có gì đâu, không từ chối đấy sự thật người ta nhắc từ đó, nhưng mà không phải phải không bị đói nhưng mà không phải hiểu cái này không, mà từ đó là một ngày tán thán hay hay khen ngợi cho thì mình pháp mình khó trả lời ít ham thì ông này sống được khoảng chừng hai mươi mấy năm, tức là hai mấy tuổi mà chung chết thì ở cõi phạm thiên vô biệt ở nơi đó, vị này chứng quả A-la-hán và vị Phật như là đã nha hát tất cả nha, cho nên mình có giỏi chỉ sợ mình không giỏi thôi, chỉ sợ mình không tốt thôi, đúng không, đừng sợ người ta không thấy cái giỏi đừng sợ người ta không nhìn thấy cái tốt của mình, mà nhiều khi ta thấy mình dở tốt á, nguy hiểm tới mình. Mà kinh nghiệm giang hồ xuyên máu là người từ đó ta có cái hậu sự cô lập đó nhé, thì cô lập luôn ta thân không ngờ luôn nha, coi như kẻ sống ngoài mình cũng bỏ rồi, cuối cùng nhờ đức mình vượt qua được. Nên chỉ nói trong đời là không có gì thoát qua được khỏi cái trước đó, phải có bước phải như chú về hôm nay thì họ làm chú lấy ghế rồi nha. Bây giờ bỏng sản về danh tiếng rồi bỏng sản về không học rồi danh tiếng, nghe ta khác nghe người khác khen á, bỏng sản về giới bỏng sản pháp, tức là cái pháp mình biết mình không có mình không có quyền bá. Như vậy thì trong này á, con ta thấy là đó, chúng ta thấy là cái năm pháp bổn sẻ là nguy hiểm nhất, là bổn sẻ thì giới và bổn sẻ nó đầy. Bây giờ chúng ta thấy tính quyền có nghĩa là cai quản, cho tính thì chính quyền là cai quản về niềm tin, cai quản niềm tin này, chính cái niềm tin này á nó sẽ khai mở cái phước mình ra nè. Cái phước mình là tính này là nó có hai cách, một là nó tạo phước, thứ hai là nó khai mở phước. Đây cái chốt nó nằm chỗ này, chỉ biết là tính là mình tin người ta. Nếu mà khi tin đó mình thực hiện đó, những điều tốt thì ta phải làm trước, tạo phước nha. Nhưng mà cái thứ hai hay là cái chốt thứ hai, khai mở cái thiện nghiệp. Nên điều này mới giải thích người mà có tinh thần mê tín chẳng hạn đi, bệnh á, cách đây biết năm trước á, bệnh ở miền Bắc á, lên gặp mấy thầy gọi bùa rồi trong phương đốt cái lá bùa đúng không, bỏ vô nước nước tính khoa bây giờ đó là mất vệ sinh đúng không hoặc là lấy nước mưa nước gì đó rồi nó ẩm đôn cái nhang nó gọi tèo tèo ra đúng không, vậy uống không, nếu mà tính ra là khoa là nước mất vệ sinh nhiều khi có gì cùng mình đó nữa, vậy uống vô mới hết nó mới lạ. Nha, cái người uống rồi hết hết bệnh luôn á nha. Thì hỏi người ta nó ở tại thầy lên thật sự nha, do cái niềm tin này nè. Có nhiều người uống thì hết, có nhiều người uống thì không hết, hiểu cái này không? Cái người nào mà tin á uống thì hết, nhưng mà tại sao uống mà hết? Tại vì do cái này người này có cái thuốc sẵn đây nè, cái niềm tin này nó khai mở cái thuốc này hết bệnh phải là quả của thuốc không? Và mà giờ hết bệnh cũng giống như mình rút tiền ở ngân hàng ra vậy đúng không, mà không có tiền ngân hàng gì rút đúng không, mà lúc bây giờ thì bây giờ cái này cái rút mình giống như tiền bỏ ngân hàng đúng không, còn đức tin á khai mở cũng giống người có thẻ ATM đúng không, hiểu cái này không? Thì cái niềm tin này nó khai mở cái rút lại thuốc có đã có đó, nó trổ mà hãy thuốc này trổ thì bệnh này hết đúng không, hiểu cái này không, hết bệnh cứ nghĩa quả của thuốc đúng không, mà nếu trước đây có thuốc rồi nhưng giờ cái thuốc này chưa trổ cho nên còn bị bệnh đúng không, bây giờ nó trổ ra được thì bệnh này hết đúng không, cho nên uống vậy mà hết. Mà một chuyện chúng ta đừng chứng kiến những có thật luôn á, nhà hỏi sư ba lô cái việc đó là mấy chư tăng Việt Nam ấy, là chứng kiến rồi, là chứng minh coi như là có xác minh. Một lần mà dự đại hội Phật giáo ở Hà Nội phụ nhóm chư tăng đi rồi, nhưng nó có ba lô này, có nhà hộ tịnh này, là có đại thái cho đến tông, nó xinh trắng luôn, mình lúc đó cũng có xuyên nữa nha. Thì lúc đó có bà Phật tử ở Nam Tông, nó Nam Tông ở Hà Nội á, lúc đó bà mình mổ cái ai ra này đó là mổ cái Amida nè, cái lỗ xong rồi thì bà cũng có niềm tin mà nó thôi giờ mà cái chị Tăng đó rồi kiếm như thế nào rồi bắt được chị Tăng ra đâu rồi mới tay tay cũng được, bây giờ đi 2-3 ngày đó thì tới nhà đi chơi đi thay băng để mà rửa ráy rồi đó ra tự nhiên cái bên trong nó có một cái nước thật trong cái lỗ mổ á, bác sĩ hỏi ủa sao bị vậy, cũng hai rửa xong rồi là cái này kẹo lại nói nghe bữa hai bữa mà sẽ lại thì bữa hai bữa tập tới thì cái nước thật nó động nước thật nhỏ nó bắt đầu nó ra nữa. Mấy ông bác sĩ cái chuyện này lạ, chuyện lạ bố cơ mà đó giờ chưa vậy phản cùng sao nó tức hết cái lỗ, những cái lỗ mổ xong mới sợ mấy chư thì quá, mấy chư có đi du lịch thì kia sự mấy chư cũng chẳng có du lịch gì hết mấy cái này à. Nhưng mà cái niềm tin đó nó giờ đã cũng vừa cái là niềm tin đó tạo hướng đúng không, cái phước cũ ba có đúng không, cái phước này cái niềm tin này nó khai mở cái phước này ra đúng không, thấy chưa, mà phước này ra nó trổ quả đúng không, nó trổ quả thì bệnh nó được an toàn, hết bệnh là quả tốt đúng không, người đang bị bệnh hết bệnh là quả tốt đúng không, thì cái do cái quả của phước nó ra cái gì hả đúng không, chuyện này có thật bây giờ đúng không, ba tin năm tầng cũng khủng khiếp luôn, nhưng ba tin là có cả đâu có mát thì đâu có tiền đâu sợ đúng không, không có tốt gì đó. Còn mình hỏi nhân điện tại sao mà chị được mà có cây thì ông chạy được, bởi vì này có tin hiểu không, nó cái miệng thì hay chứ thực sự ra cái người này có tin không, người này không tin người rồi chết à, mà niềm tin nó có cách thứ nhất là nó tạo điều kiện cho có tạo phước, đồng thời nó sẽ khai thông mở ra những cái gì đó, mà điển hình giống như cái nàng Xích Bát Hoa Sa biết bà này không, biết không, có nghe chưa, không biết mình có nghe tiếng chưa, thất bại trầm trọng luôn á, thất bại mà không biết thất bại nào mà lớn hơn nữa đó, cái bà này nè là thân mẫu của vị này nè,
à
công chúa là Phúc Ca nè, chồng của bà này á lý lịch cũng hơi bất minh, một người học võ thì nói là một cái Phật tử khác, một người nói là chính là ông Mahali, ông này là bạn của vua Sa, nó qua xin là bạn vua Ba Tư Nạp, vị tử Mahali, giá họ sư của 500 bà lâm nô, nó lên 500 dương tử người nó cháu đi, ông mẹ và bạn học chung với ông tử tướng mình của lá với vô mình xin vô nó vô bà con nào, thì ông này cưới bà này, ông này cũng dòng dõi vua mà, bà này cũng dòng dõi vua chúa mà, mới sanh ra ngày xưa đi mà bà mang thai 7 năm 7 tháng nghe, mà trong thời gian mà 7 ngày á cái thai bào nó hoành hành chịu không nổi, bảo nó ơi chồng ạ, mẹ anh hãy tới nhân dân tôi đảnh lễ với chân với tôi, nó là bậc thứ đơn, ngài xuất đá qua xa đảnh để dưới chân Đức Thế Tôn, mong rằng nàng sẽ được bình an vô sự. Nhưng mà đảnh lễ xong ấy, Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng ấy, lần thai nàng xuất đá qua xa hãy được bình an. Thì lúc đó vừa Đức Phật vừa nói xong thì ở nhà bà Pháp Ba Sa sinh ra hài tử. Nó hài tử tự nhiên như ra từ bà. Thì thật sự ra lúc đó ngày đó giờ đó chúng ta hết nhiệt rồi. Tại trong tiền kiếp á, bà này là mẹ Đức Vua. Mà Đức Vua dây cái thằng này á 7 năm 7 tháng rồi, nhưng mà chờ cái đường cho ra cái chiếm củi ông vô cũng đường tâm đó mình cho ra chiếm củi chiếm nước lâu quá mà cứ vô về mà bà nào hỏi nội cứ vô đâu rồi ta lâu quá không về nó vô ăn chung chiến dây thành 7 năm 7 tháng rồi. Ủa tại sao dây lâu vậy? Nó để vô chừa cái con đường nó đi ra nha, để cho dân chúng ta chiếm củi chiếm nước về để mình sống. Con nó ngu quá, dây mà còn chừa chỗ cho ta thoát ra sao mình thắng được, bứt lại thì nó sẽ là đầu hàng thôi. Ông vua nghe lệ bứt cái cửa không cho như ai vô, 7 ngày sau trong này không có nước mà sao sống nghe, chị thua là hàng do xuống ta bứt cửa 7 ngày nghe. Ông vua thì dây 7 năm 7 tháng là đã qua Mỹ, 7 năm 7 tháng qua Mỹ giới tội. Là 7 ngày cuối suối người ta bứt cửa, ngoài không lo được, công không ra được, hiểu không? Cho nên mang thai 7 ngày chót á, ở trong ra cũng được, ngoài cũng không được luôn. Nó thay bà lúc đó, thay cái đường đi xuống đây nè, nó ra cái cửa sản môn đây, cái hàng tử á, đầu tiên á, nó nằm á, nó chậm là chậm đầu ngựa xuống nè. Nó quay tròn vòng nó đưa nó gió thổi đưa nó vậy để cái bộ ở trong thai bào á, đứa nhỏ nằm úp vô trong cái lưng một bụng mẹ nè. Nhưng mà bây giờ mặt dây của mẹ mà nè, ôm nhau á rồi xong rồi cái lúc mà chuyển bụng á nó bắt đầu nó xoay theo cái chiều cái đầu nó ra đây nè. Đừng hỏi chưa có xanh chưa, chưa biết nha. Thì á, hài tử này á, cũng xoay. Rồi xoay tới đây á, mình nằm ngang vậy nè. Không ngang rồi.
Không ra được. Đau.
Không ra được. Nó quằn quại lên trên. Vừa, lúc mà vừa xuống phước xong á, thì hài tử này không nằm ngang nữa, xoay chứ gì đâu. Thì lúc đó là 7 ngày rồi thôi. Đức Phật ngài thấy cái nghiệp nó hết rồi, ngài chúc phước ngài trợ lực luôn. Cái Đức Phật ngài trợ lực thần lực ngài Phật, nhưng phải căn cứ cái nghiệp nữa còn nghĩ cái này không. Ngài thấy cái nghiệp hết rồi, ngài chỉ trợ lực như vậy thôi. Giống như giống cục đá nó sắp sửa sụp xuống rồi không, đẩy cái để nó rớt xuống thôi, nghĩ cái này không. Đức Phật mà làm được cái gì cũng làm được hết thì không bắt người ta thì cứ đi một thảy lên cái càng này mà là không được. Cái nghiệp là ở địa ngục á, vô cái bát lá tức là vô tự giác ở địa ngục á. Cái phần này muốn tới độ này không, muốn sao muốn từ bi mà cho vợ nữa mà đúng không, không có làm được đâu. Cái nghiệp nặng quá phải chịu để chỗ này á. Cho nên cái phần này có phần vô biên đúng, nhưng mà ngày đi cứ có cái nghiệp này mua được chưa, hết chưa, hết rồi thì ngày 7 cái giống như kiểu mà cái cục đá nó sắp sửa lăn xuống rồi xô cái thì không biết không nó chào lúc là nó sụp cái cung răng là hơi chậm đúng không, vậy nó đẩy cái rớt xuống rồi hiểu cái này không. Thì tính quyền nó có công năng như vậy đúng không, nó giải thích tại là sao nên miệng có thể trị bệnh được, tại là sao uống bùa chú có thể trị bệnh được, nó xuất phát từ cái niềm tin mà ra. Mà niềm tin này nó công dụng là ai mở cái khước cũ của mình nó rõ. Hiểu cái này không? rồi chính quyền này nó dẫn tới có thể là chứng quả dị lưu, tính quyền dẫn tới chứng quả được nha. Nhớ những người mà chứng quả dị lưu đầu tiên lúc ban đầu cũng khởi bằng tính, nó cai quản cái niềm tin, nó tất cả tập trung tin vào cái gì đó thôi, tin vào một đối tượng đó thôi. Tức là đối tượng là tốt nhất mà người ta đặt cái niềm tin lên cái đức Phật đúng không? Cho nên anh cắt đầu tin đức Phật không? Những ai chưa có niềm tin đến đức Phật thì làm sao người ta phải đặt niềm tin vào ngài xong ngày mới tin Phật? Chưa có niềm tin ngài này. Mà như vậy đó, không phải ngày chú ý trong cái hội chúng này á, tức là khi ngày ăn bám nhiều người đúng không, người quá xét ở trong cái hội chúng này, hai người này tên Như Lai thì ngài sẽ giảng bài pháp thích hợp với người mà đại chúng vẫn nghe được đó. Nhưng mà những người không có niềm tin cho nên không thể chứng đắc được. Người nào có niềm tin đặt lên cái câu thì nghe bài pháp chứng đắc lại được hả? Thì tại sao trong cái nhóm hội chúng này cùng một thời pháp á, một số chứng quả được luôn, một số không chứng quả, bởi vì những người này không đặt niềm tin, còn những ai đặt niềm tin đó tên người đó tất cả đều phải có luôn xuất thân, chứ đâu phải là người ta chơi ở đó, tại giờ đó có duyên mỏng việc gì đó giỏi kê biết được người đó duyên mỏng việc gì nghe hiểu cái này không? Mà cái tính quyền này là nó khai mở để chứng đắc đạo quả gì luôn. Cho nên trường hợp mà các cô đọc á đi tìm Đức Phật, biết là Đức Phật này biết nghĩa là cái bậc tôn sư của mình nè. Nhưng khi tới gần gặp Đức Phật, ông mới phải nghĩ trên thế gian này ai cũng xưng là bậc thánh giác đó. Rồi vậy này nhưng mà cái giác đó là ai mình biết ai là bậc thánh giác, ai là bậc thánh giác đó. Bây giờ cái tên của ta đó, ngoại trừ ta ra không ai biết, ngay cả vợ ta cũng biết luôn. Để thử ngày cái thằng ngày mà tính giác này cái tên là thì những gì mà ông bắt đầu suy nghĩ đi tới là Phật Phật giờ gặp Phật Phật của ông cũng có đi kinh hành để chờ, đi kinh hành để chờ giờ gặp Phật Phật này chúng ta ta là sơ số tô mà đến đây ông quá hỉ liền, ông này rõ tính giác rồi, cái tên này không ai biết của mình không biết, thì giờ bây giờ ông biết nè, có một niềm tin đặc biệt liền đúng không? Rồi tới ngồi nghe pháp xong chúng ta vừa trường hợp thứ hai là Bích Sa Kha 7 tuổi cháu nội hôm nay đã cá người già lúc này thứ hai rồi Đức Phật 7 tuổi thế này con Đức Phật đang ngồi ở trong rừng á, con nói đánh lễ cho con hứa đi con, thì Bích Sa Kha tin nội không? Tin không? Tin quá vậy nha. Ông nội mà đó là muốn sang ra là đại khái cháu nội mà đầu tiên nữa nghe, cháu nội mà đừng nói là duy nhất nữa đó, tại vì ông Thanh Tịnh Giá là con trai, ông Minh Cá chỉ có người con trai thôi, rồi người con trai này có vợ sanh ra cháu ba gái đầu lòng là Bích Sa Kha, thì ông này cưng con cháu gái không, cưng cháu nội cũng lớn chứ đúng không? Nó chiều chuộng vậy, nó giờ kêu lên thầy con bé Bích Sa Kha này tin không, tin mọi không? Tin tin nó tới rừng, nó tới đây xe đi ôm được không, nó đi xuống xe, nó đi xuống xe 7 tuổi nha, áo hơi vàng vàng ra bỏ ra đi trên tầng, nó phải đi trên tông đi trên tầng nha đi tới mạnh lẽ đi tôi mời sớm Đức Phật này vì cô bé cái tin lợn mọi đúng không, tới là lãnh lễ là nó rất nhiều mà may mắn hạnh phúc đúng không, lấy cái niềm tin không đấy chưa, Đức Phật ngài thuyết pháp theo cái ngôn từ sao cho phù hợp với trí tuệ của đứa bé 7 tuổi thôi, mẹ không nói sâu xa, mẹ không nói dài dòng, mẹ không nói rộng rãi, mẹ nói ngắn gọn để cho bé này hiểu lên giúp thầy bác đó con bé cũng phải được chút mấy tuổi, cho nên niềm tin nó sẽ dẫn tới chứng quả dự Vậy luôn mà không gìn giữ nữa thì quả vậy luôn. Hiểu cái này không?
Vậy lao đi.